Hãy tìm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Bài của cha Giuse Nguyễn thể hiện dòng Chúa Cứu Thế. Trong hai Chúa Nhật trước, các bài tin mừng nói về cách hành xử của Kitô hữu đối với những người thân cận. Bài tin mừng hôm nay của Thánh Matthew dạy chúng ta về mối tương quan đối với những giá trị và thực tại vật chất trần gian. Mục 1. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Trước hết, bài tin mừng bắt đầu bằng một giáo huấn quan trọng của Chúa Giêsu: không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Làm tôi là phục vụ với một lòng trung thành tuyệt đối, chấp nhận bị chủ sai khiến và quyết định thế nào mặc lòng. Người nô lệ không có quyền gì trên cuộc đời mình, là vật sở hữu của chủ, anh ta phải chịu chủ sai khiến và phải tuyệt đối tùng phục theo những quyết định của chủ. Vì thế không ai có thể làm tôi hai chủ, nhất là khi hai chủ ấy hoàn toàn trái ngược nhau và cả hai đều là những người rất đòi hỏi. Nhưng sự làm tôi mà Đức Giêsu nói đến ở đây còn đi xa hơn cách hiểu thông thường rất nhiều. Khi đưa ra hai cặp đối lập nhau, ghét và gắn bó, khinh rẻ, Người muốn cho thấy sự làm tôi ở đây phải được dấn thân phục vụ hết mình, trọn vẹn, chân tình với tất cả lòng yêu mến. Theo nghĩa này, người ta càng không thể làm tôi hai chủ được. Vì anh ta sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Cuối câu 24, Đức Giêsu nêu rõ danh tánh hai ông chủ, đó là Thiên Chúa và tiền của. Người khẳng định một cách rõ ràng và mạnh mẽ: anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Hạn từ tiền của ở đây có thể được hiểu ở cấp độ khác nhau. Một số người hiểu đó là tiền bạc theo nghĩa thông thường. Một số khác hiểu đó là những tài sản vật chất khác nhau mà người ta kiếm chắc được, nhất là bằng những hoạt động bất chính. Nhiều người hiểu một cách hữu lý rằng tiền của ở đây là tất cả những gì người ta tìm kiếm được và sở hữu được, ngay cả quyền lực, công danh, sự nghiệp, tài năng, vân vân. Nói tóm lại là tất cả những giá trị và thực tại trần thế, không loại trừ đó là những thực tại tốt lành. Tất cả những thứ đó đều có thể được người ta sùng bái quá đáng và đều có thể trở thành đối thủ cạnh tranh không khoan nhượng với Thiên Chúa trong tâm hồn và cuộc sống của người ta. Chúa Giêsu không lên án tiền của, nhưng người không chấp nhận những ai để cho thói tôn sùng tiền của làm chủ mình. Người nặng lời phê phán những ai yêu mến và gắn bó với những thực tại trần gian mà họ làm ra và sở hữu. Vấn đề không phải là không có tiền của, mà là không được ưu tiên nó như là thực tại quan trọng nhất và có sức chi phối, khao khát, suy nghĩ, chọn lựa, quyết định và hành xử của chúng ta. Thiên Chúa phải chiếm vị trí số một, và các đồ đệ của Đức Giêsu phải không được từ nan bất cứ điều gì Thiên Chúa đòi hỏi. Họ phải làm tôi Thiên Chúa trong tình yêu và trong sự gắn bó sâu xa với Ngài. Chính trong thái độ tâm linh căn bản đó, người đồ đệ sẽ có một cách hành xử đúng đắn đối với những thực tại và giá trị trần thế, ngay cả những thực tại và giá trị cốt thiết để hiện hữu và sống còn, như của ăn và áo mặc chẳng hạn. Mục thứ hai, đừng lo lắng khi phải đối diện với những vấn đề của cuộc sống. Những của cải và giá trị trần gian có thể chiếm trọn trái tim, chi phối hành động và biến thành một thứ thước đo giá trị của con người. Con người bị các thực tại phàm trần tác động và điều kiện hóa, vì ai cũng phải đối diện với những nhu cầu rất căn bản của cuộc sống như cái ăn, cái mặc. Các thực tại vật chất là rất cần thiết để con người có thể sống được. Chúng ta không thể chỉ sống bằng suy tưởng hay bằng ý chí mà không cần bất cứ thứ gì khác. Để sống, người ta buộc phải ăn, phải uống, phải mặc. Và chính trong sự tùy thuộc vào các thực tại vật chất như thế mà mối tương quan của người ta với của cải trần gian được thực hiện. Không ai có thể tránh né được mối tương quan này. Vấn đề là chúng ta phải sống sự tùy thuộc đó như thế nào. Chúa Giêsu dạy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng, anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai đã quẳng vào lò mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Với một loạt những quan sát và suy tư, Đức Giêsu nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa cũng biết rõ chúng ta và người luôn sẵn sàng bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta. Người đã ban cho chúng ta món quà lớn lao hơn tất cả, đó là thân thể và mạng sống. Lẽ nào Ngài lại chẳng sẵn sàng ban cho chúng ta những món quà nhỏ hơn, tức là những phương tiện giúp chúng ta giữ gìn quà tặng lớn lao kia? Chim trời vẫn tìm được quả ăn cho dù không gieo, không gặt. Đóa huệ ngoài đồng vẫn được trang điểm diễm lệ cho dù không làm lụng canh cởi. Thiên Chúa, đấng tạo hóa, luôn lo liệu mọi sự cho chúng. Há người lại chẳng làm như thế cho con người, vốn là những con cái mà người quý hơn tất cả và hằng âu yếm lấy tình phụ tử mà chăm nom gìn giữ sao? Và cuối cùng là một sự suy tư đơn giản. Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Chúng ta được mời gọi đón nhận những thực tại căn bản, ví dụ như độ dài của cuộc sống trần gian của mỗi người, như Thiên Chúa đã ấn định. Nhưng Đức Giêsu không có ý nói rằng chúng ta đừng làm lụng canh cởi, đừng gieo gặt trồng cấy, đừng để ý lưu tâm hay đừng xây dựng những dự phóng tương lai. Người muốn nói rằng tất cả những điều đó phải được thực hiện, nhưng không phải là với một sự lo lắng bận tâm thái quá và mù quáng, mà là với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha chúng ta. Thiên Chúa đã ban cho con người bàn tay và khối óc, tức là người đã lo liệu trước để chúng ta có thể xây dựng cuộc sống cho phù hợp với phẩm giá cao cả của mình. Đức Giêsu biết rõ sự vận hành bình thường của cuộc đời. Người không phủ nhận rằng đôi khi chim trời và con người vẫn phải chết vì đói. Nhưng ngay cả trong những trường hợp cực đoan đó, sự lo lắng thái quá cũng không hề giúp chúng ta tiến bước bình an và chắc chắn trong cuộc sống trần gian này. Trái lại, trong những trường hợp cực đoan bi đát đó, chúng ta càng có lý do để trông cậy và hy vọng nơi Thiên Chúa, không chỉ hy vọng về thực tại trần gian mà thôi, mà nhất là hy vọng về những thực tại nước trời, là nơi duy nhất có cuộc sống viên mãn thật sự. Sự không lo lắng của chúng ta như vậy theo lời của Đức Giêsu không đặt cơ sở trên sự lạc quan ngây thơ hay trên khả năng làm chủ cuộc sống của chúng ta. Khả năng ấy quá bé nhỏ. Sự không lo lắng đó được đặt cơ sở trên sự thực vững chắc rằng Thiên Chúa quyền năng và thông biết mọi sự, rằng Thiên Chúa luôn luôn nhân lành và thương ta, rằng Thiên Chúa luôn luôn trung thành với lời sáng tạo của Người. Mục thứ ba, chọn lựa căn bản của cuộc sống, nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Sau khi đã dạy chúng ta đừng lo lắng, Đức Giêsu nói cho chúng ta biết đâu là thực tại phải chi phối ước muốn của chúng ta. Lấp đầy con tim của chúng ta, xác định thước đo giá trị của chúng ta và đòi hỏi những hoạt động của chúng ta. Người nói, trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, đó là những giá trị cao cả nhất và sâu xa nhất, và chúng ta được mời gọi hoàn toàn quy hướng tất cả con người của mình về những thực tại đó. Nước Thiên Chúa là chính Thiên Chúa đang tỏ mình hoàn toàn cho chúng ta trong tư cách là Đức Chúa quyền năng và tràn đầy ân nghĩa. Đấng luôn đón nhận và yêu thương che chở chúng ta trong sự hiệp thông vào sự sống của chính Người. Tất cả lòng tin của chúng ta, tất cả niềm hy vọng của chúng ta và tất cả lòng yêu mến của chúng ta đều phải được quy hướng về Người trong một ý hướng hoàn toàn thuần khiết. Đó là tìm kiếm nước Thiên Chúa. Sự công chính của Thiên Chúa là sự công chính đến từ Thiên Chúa. Đó là cách hành xử của người công chính, phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa và được Đức Giêsu nói rõ trong bài giảng trên núi. Tất cả nỗ lực của chúng ta và tất cả sức mạnh của chúng ta đều phải được huy động để thực hiện sự công chính ấy. Nếu chúng ta trước hết chỉ tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người như thế, thì những điều khác sẽ được ban cho chúng ta như những phương tiện để chúng ta thực hiện chọn lựa căn bản đó của cuộc đời. Ý nghĩa của sự hiện hữu của chúng ta không tùy thuộc vào những mối bận tâm về cuộc sống hiện tại này, mà là ở sự hoàn toàn quy chiếu của chúng ta ngay trong cuộc sống tạm hôm nay vào Thiên Chúa và ở sự chuẩn bị của chúng ta nhờ những hành động công chính cho cuộc hiệp thông viên mãn vĩnh cửu với chính Thiên Chúa. Đó mới là tương lai đích thật mà chúng ta phải hướng tới, chứ không phải là cái ngày mai trong cuộc đời thế tạm này. Vì thật ra, cái ngày mai thế tạm vẫn là cái ngày mai vất vả. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Nhưng sự vất vả trong ngày mai thế tạm sẽ rất khác nhau. Đó sẽ là sự vất vả nhọc nhằn và cay đắng nếu chúng ta vất vả vì những lo lắng cho cuộc thế tạm và vật chất này. Trái lại, đó sẽ là vất vả phúc lạc và bình an nếu chúng ta tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Tức là nếu chúng ta hoàn toàn quy hướng về Thiên Chúa và sống theo những mối phúc mà Chúa Giêsu đã công bố trong bài giảng trên núi. Tất cả chúng ta đều chịu tác động của các thực tại thế tạm. Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta rằng, ngay trong mối tương quan của chúng ta với những thực tại cần thiết cho cuộc sống thế tạm, Thiên Chúa vẫn phải chiếm vị trí mang tính quyết định. Ta được mời gọi đừng để cho những lo toan về các nhu cầu, cho dù là cần thiết nhất của cuộc sống, hoàn toàn chi phối tâm trí chúng ta, đến nỗi chúng ta đánh mất sự tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha chúng ta. Quan trọng hơn tất cả những bận tâm lớn nhỏ của cuộc sống là lòng tin và niềm xác tín rằng Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Nếu lòng tin tưởng vững chắc vào Thiên Chúa và xác tín mạnh mẽ về sự nhân lành vô biên của Người, làm Người bạn đồng hành với những mối bận tâm về cuộc sống vật chất của chúng ta, thì chắc chắn tâm hồn chúng ta sẽ được bình an và chúng ta sẽ đối diện với cuộc sống có khi rất khắc nghiệt này với một sự tự do nội tâm đích thực. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.